Kính bạch thầy Thích Thái Hòa, mùa xuân 2006 tại chùa Phước Duyên, Huế, tình phơi trên đá trắng đã đến với bạn đọc. Nhan đề tập pháp thoại đã hấp dẫn được người đọc ngay từ đầu. Có đọc hết tình phơi trên đá trắng mới thấy hết được tình đạo và tình đời. Gần 120 bài viết tình phơi trên đá trắng đã thể hiện nhiều khía cạnh trong cuộc sống, đạo và đời hòa quyện vào nhau để cho đời thăng hoa và đạo càng thêm sáng tỏ. Tình phơi trên đá trắng đã đến với chúng con như giọt nước cam lồ kỳ diệu. Thầy ơi, chúng con nghĩ rằng nếu như trong cuộc sống này chúng con không có thầy thì chắc rằng chúng con không thể hiểu hết được cuộc đời. Qua tình phơi trên đá trắng, thầy đã cho chúng con đôi mắt tuệ để nhìn cuộc đời, đã cho chúng con thêm sự hiểu biết để học hạnh làm người. Sống để làm người thật khó, nếu chúng ta không có đạo, không hiểu biết về đạo, và càng khó biết bao nếu chúng ta không hiểu gì về cuộc đời và tình đời. Cuộc sống đầy dẫy những đua chen danh lợi, làm cho con người lấm lem bởi các bụi cuộc đời. Con người hầu như mất đi cả nhân tính. Loài người cư xử với nhau mà không phải là cách cư xử của con người với con người thì làm gì nói đến chuyện tình người. Ái tình trong mắt quỷ, sâu kiến tranh hùng. Cũng vì thế mà thầy đã dạy cho chúng con hiểu được thế nào là tình thương trong cuộc sống. Thương là cho, là tặng, là ban phát và hiến dâng. Thương là trái tim và bàn tay buông ra những gì tốt đẹp để hiến tặng cho người. Thương là một phép lạ. Nếu chúng ta biết sống với một tình thương như thế, cuộc sống sẽ hạnh phúc và an lạc biết bao. Trong cuộc sống hiện nay, con người chết điếng bởi tiền tài, danh lợi, sắc đẹp cũng nhiều. Để từ đó khổ đau cũng lắm, bởi do lòng tham, bởi do sự khát ái trong cuộc sống đời thường. Thế giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, ai đã tạo nên cho con người, hay chính con người đã tạo nên nó? Hãy cùng nhau tránh xa và bước tới. Chính vì thế mà chúng con lại càng phải biết phân biệt tốt xấu, đúng sai, để đừng vấp phải những sai lầm trong cuộc sống. Đừng vì lợi, vì danh, vì những hư huyễn của cuộc đời mà quên đi ân nghĩa thủy chung, quên đi anh em bè bạn, quên đi tình nghĩa thầy trò, quên đi nhiệm vụ của con cái đối với cha mẹ. Thầy đã dạy, trong đời sống của ta cũng vậy. Ta nghiêng về cái gì thì ta không thể có một đời sống vững chãi và an lạc. Ta chỉ có vững chãi và an lạc khi nào ta biết hòa điều tuyệt đối với những gì đã, đang và sẽ có mặt trong ta và chung quanh ta. Mỗi ngày đều mới. Lời dạy của thầy có ý nghĩa sâu sắc biết chừng nào. Nhưng trong cuộc sống này mấy ai biết sống giản dị và trong sáng. Bởi vì sống giản dị và trong sáng là đời sống của những con người vĩ đại, nước trong và sự giản dị, mà chúng sanh thì cứ mãi ngụp lặng trong mê lầm. Nên thầy đã viết, đời sống con người có quá nhiều lỗi lầm, vì vậy ta không cần phải chỉ trích thêm những lầm lỗi của con người. Ta hãy nhìn vào những gì tích cực và tốt đẹp của nhau, thì không có những lỗi lầm nào của nhau mà ta không tha thứ được. Lòng tương nhượng và sự bao dung, qua đó thể hiện một cách nhìn, cách sống đầy tình thương yêu bao dung và độ lượng. Nội dung của tập pháp thoại đã thể hiện rõ nhan đề của tác phẩm Tình phơi trên đá trắng. Là một vị thiền sư, thầy đã trải cả tấm lòng để tô điểm thêm cho cuộc đời, cho đạo pháp. Với cách viết ngắn gọn nhưng ý xúc tích cô đọng, mỗi bài viết là một bài học quý giá vô ngần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì là vậy nên chúng con xin thầy Thích Thái Hòa cho phép chúng con thực hiện tập pháp thoại Tình phơi trên đá trắng này sang dạng CD MP3 để dễ dàng làm an lạc và giải thoát cho những ai có duyên với nó. Kính bạch thầy Thích Thái Hòa, chúng con xin mở lòng ra để đón nhận Tình phơi trên đá trắng và trân trọng biết ơn thầy. Và chúng con kính chúc thầy thân tâm thường an lạc, để chúng con được nhiều lợi lạc trong đời sống quá nhiều nhấm nhem bụi bặm này. Ái tình trong mắt quỷ. Ngày nay có một số người con gái trưởng thành của Việt Nam rất muốn lấy chồng người ngoại quốc. Họ muốn như vậy có nhiều lý do, nhưng dù là lý do nào đi nữa cũng không ngoài việc muốn đương thân ở nơi những người đàn ông ngoại quốc nhằm kiếm một ít vốn liếng tiền bạc để cho bản thân nhàn nhã và giúp đỡ gia đình của họ trong những hoàn cảnh khốn khó hiện nay. Và những ước muốn ấy khi bị xa lưới, chẳng có người con gái Việt Nam nào được thỏa mãn. Họ đi từ sự thất vọng này đến sự thất vọng khác. Có những người đã thất vọng đến nỗi nhảy xuống từ lầu cao để tự vẫn. Họ không thất vọng và tự vẫn sao được? Bởi vì trên trái đất này đã có được bao nhiêu người giàu biết thương người nghèo, có bao nhiêu người có học biết thương người ít học, có bao nhiêu người sang trọng biết thương người bần khổ, côi cút. Và nói rộng ra, có mấy quốc gia giàu có mà biết thương những quốc gia nhược tiểu một cách công tâm? Người giàu khinh người nghèo, người có học khinh thường người không học, người sang khinh kẻ hèn, người đẹp khinh kẻ xấu, người lớn khinh trẻ con, quốc gia giàu có khinh quốc gia chậm phát triển. Tất cả những điều ấy có gì là lạ? Không những nó không lạ mà nó còn là quen. Nó đã xảy ra thường xuyên đối với mọi sinh hoạt của con người trên trái đất này từ ngàn xưa cho đến mãi ngàn sau. Bởi chân lý của sự sống của con người chẳng có gì khó hiểu, chẳng có gì sâu kín. Nó hiển bày thường xuyên trước mắt ta, nhưng ta không thấy, hoặc có thấy nhưng ta không hiểu, hoặc có hiểu nhưng ta không hiểu thường xuyên, khiến ta với sự sống trở nên cách biệt. Ta tưởng rằng sự sống có mặt ngoài ta, nên dông ruổi tìm cầu. Ta hết mong cầu chuyện này thì ta lại đi tìm cầu chuyện khác, khiến sự sống nơi ta đang xanh tươi bỗng dưng trở thành khô héo, khiến sự sống trong ta đang trôi chảy êm đềm bỗng dưng dậy sóng, và khiến chân lý ngàn đời chẳng có gì giấu giếm bỗng dưng khuất lấp. Nên thông qua sự tương xứng để tìm kiếm hạnh phúc trong ái dục đã là một điều ngu muội, huống hồ gì đi tìm kiếm hạnh phúc thông qua ái dục để nương thân. Tình yêu đừng rơi vào tình dục thì tình yêu ấy ở đâu và lúc nào cũng đẹp. Nhưng khi nó đã bị rơi vào tình dục thì không gian thênh thang trở nên chật hẹp, trời đất đang sáng choang trở nên tối om, và tâm hồn đang thanh thản vô sự bỗng dưng trở nên trăm nỗi khắc nghiệt, quán sầu, vấn vương và hệ lụy. Tình dục là một con quỷ đói, luôn luôn nằm há miệng đợi chờ tình yêu bị trả cánh, sa vào, và nó ăn không bao giờ biết no, nó uống không bao giờ hết khát. Nếu ta thông qua ái dục để tìm kiếm hạnh phúc, là ta bị rơi vào nanh vuốt của quỷ đói, và trong đôi mắt ấy, lửa hận không bao giờ tắt, và dòng lệ đắng không biết đến bao giờ mới hết chảy. Thảm họa của ái tình là tình yêu chưa nóng mà đã vội vàng chập giật. Ta vội vàng chập giật đối với bất cứ cái gì, thì cái ấy cũng vội vàng tan biến trong đời sống của ta. Và trong ta chỉ còn lại chất liệu chát đắng của hạt giống ái tình trong đôi mắt quỷ khát thèm. Biển cả hạnh phúc. Ta có thể ngồi yên lắng bên bờ sông để nhìn một khúc gỗ trôi theo dòng nước đi về với đại dương. Khúc gỗ chỉ đi về được với đại dương khi nào khúc gỗ không bị mắc kẹt bởi bờ bên này hay bờ bên kia, hoặc không bị mắc kẹt dưới gầm cầu hay bị người khác vớt lên làm củi. Cũng vậy, trong dòng sông của cuộc đời, con người có thể đi về với biển cả hạnh phúc khi nào trong tâm hồn của họ không bị vướng mắc bởi bốn cách nhìn, hoặc chỉ có cái này, hoặc chỉ có cái kia, hoặc chỉ có cái dưới, hoặc chỉ có cái trên. Nếu đi trong dòng sông của cuộc đời, con người không bị vướng mắc bởi bốn phạm trù nhận thức ấy, họ sẽ có sự tự do trong cái nhận thức, trong cái suy tư, trong cái đi, đứng, nằm, ngồi, và trong mọi sự tiếp xúc của họ. Họ có sự tự do rất lớn trong cuộc sống này, và biển cả hạnh phúc đối với họ không còn là một ước mơ mà là một hiện thực. Nhìn lại gốc rễ. Bạn hãy nhìn kỹ cây thông để học tập với nó mỗi ngày. Mỗi ngày cây thông đã dạy cho ta rất nhiều về cuộc sống của nó. Cây thông mỗi ngày nó hút khí tiết của đất trời để đọt của nó vươn mình lên trời cao, và để gốc rễ của nó bám sâu xuống lòng đất. Gốc rễ của thông càng bám sâu xuống lòng đất bao nhiêu thì đọt của thông càng cao vút và xanh tươi bấy nhiêu. Nhờ vậy mà thông đã có khả năng đứng vững chãi và xanh tươi giữa bốn mùa. Cũng vậy, ta muốn đứng vững chãi, xanh tươi và vươn mình lên cao giữa cuộc đời, trước hết là ta phải bám sâu vào gốc rễ tâm linh của ta và của gia đình ta. Gốc rễ tâm linh của ta là tuệ giác. Tuệ giác của ta càng sâu thì tâm hồn của ta càng vững chãi và tươi mát. Gốc rễ tâm linh của gia đình ta là tình thương. Không có tình thương, ta không bao giờ có gia đình, và ta không bao giờ có sự lớn khôn. Tình thương của ta càng rộng thì tâm hồn của ta càng hỷ xả, bao dung, và gia đình của ta càng hạnh phúc và lớn rộng, nên cuộc sống của ta càng vững chãi mọi bề. Bạn hãy nhìn vào một cây to lớn mà gốc rễ của nó không sâu, là bạn biết một cách chắc chắn rằng nó sẽ bị đổ nhào khi gặp gió hay khi có một sự chuyển động, nên hoa trái và chim muông nương tựa vào nó sẽ bị chuốc lấy tai họa. Cũng vậy, bạn là người lớn ở trong một gia đình làm chỗ nương tựa cho con cái cháu chắt, mà bạn không có gốc rễ tâm linh nào cả, làm sao bạn có thể đứng vững chãi để làm nơi nương tựa an toàn cho con cháu của bạn? Bạn là một vị thủ trưởng của một cơ quan mà bạn không có gốc rễ tâm linh nào cả, làm sao bạn có thể đứng vững chãi để che chở và bảo toàn cho những người thuộc cấp của bạn? Và nếu bạn là lãnh tụ của một quốc gia mà bạn không có gốc rễ của tâm linh nào cả, thì làm sao bạn có thể đứng vững chãi để che chở và bảo toàn cho muôn dân trong quốc gia của bạn? Cây thông bốn mùa xanh tươi đã bảo toàn cho hoa trái của nó, cho những loài chim chóc lưu trú trên đó, là nhờ nó đã biết kiên trì, chịu đựng, biết hút dưỡng khí của đất trời để nuôi dưỡng gốc rễ, và gốc rễ của nó biết bám sâu vào lòng đất. Bởi vậy, cây thông hiện hữu giữa cuộc đời không phải chỉ là trăm năm, mà đến cả ngàn năm, và có khi còn hơn thế nữa. Nhưng bạn thì như thế nào? Bạn hãy nhìn xem lại gốc rễ của bạn để biết rõ sự an toàn của bạn và những gì do bạn sinh ra và đang che chở. Tặng vật quý báu. Tâm tặng cho Long gói bánh xốp, nhưng Long lại thích hoa hơn là thích bánh xốp. Bởi vậy Long đã nhận tặng phẩm từ Tâm, nhưng không có tiếng cảm ơn, mà lại còn vừa đi vừa càm ràm rằng: cho chi đồ ỉa ấy. Nghe Long càm ràm Tâm một cách vô lý, tôi liền cười và nói với Long rằng: Tâm có thể cho Long hoa hay bánh xốp, nhưng dù Tâm có thương Long đến mấy cũng không thể nào cho Long được cái ỉa đâu. Cái ỉa quý lắm Long à. Giả như Long có tất cả lâu đài, nhà cửa, danh vọng, hoa và bánh xốp, nhưng không có cái ỉa, liệu Long có thể có hạnh phúc không? Thiên hạ giữa này mà có hạnh phúc là nhờ ỉa và đái đó Long ơi. Nếu bí ỉa và bí đái thì Long nghĩ thế nào? Chắc chắn khi ấy Long sẽ ước mong duy nhất là làm sao cho mình có được cái ỉa và cái đái. Và nếu có được hai cái ấy thì mình hạnh phúc biết mấy. Và Long ơi, nếu ở trong đời con người không có hai cái ỉa và đái, thì con người cũng không có hai cái ăn và uống. Và mỗi khi con người không có hai cái ăn và uống, thì con người cũng không thể có cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, cái nói, cái cười Long ạ. Bởi vậy, ỉa và đái là những thuộc tính tạo nên hạnh phúc của con người. Mà thuộc tính ấy vốn có nơi mỗi chúng ta, ta phải biết trân trọng nó hơn trân trọng cả bạc vàng. Người khác có thể cho ta bạc vàng, nhưng không một ai có thể cho ta được ỉa và đái. Ỉa và đái nơi ta là một phép lạ, ta hãy trân trọng phép lạ ấy để mỗi ngày ta có an toàn và hạnh phúc. An toàn và hạnh phúc của ta là được đi ỉa và đái mỗi ngày. Và mỗi ngày như vậy là mỗi ngày ta sử dụng kho báu mà đất trời đã hiến tặng cho ta kể từ khi ta có mặt trong thai mẹ. Cứng và mềm trong đôi mắt thiền quán. Răng và lưỡi là hai đề tài thiền quán theo tôi mỗi ngày, và mỗi ngày tôi thực tập để nhìn sâu vào sự hiện hữu của nó trong đời sống. Lưỡi mềm nằm giữa hai hàm răng cứng, chúng không những giúp ta ăn mà còn giúp ta nói. Cái ăn của chúng ta chưa bao giờ thành tựu nếu chỉ có lưỡi mà không có răng, hoặc chỉ có răng mà không có lưỡi. Không những vậy, răng và lưỡi còn giúp ta phát âm chuẩn xác để ta có thể nói được cho mọi người nghe và hiểu, tạo ra sự cảm thông trong sự giao tiếp hàng ngày. Trong cấu trúc sinh học của con người, răng sinh ra sau lưỡi, nhưng răng sẽ rụng trước lưỡi. Thọ mạng của lưỡi lâu dài hơn thọ mạng của răng, thọ mạng của răng ngắn hơn thọ mạng của lưỡi. Tại sao? Điều đó hết sức dễ hiểu, là tại vì răng cứng, lưỡi mềm. Cái gì cứng thì dễ gãy và dễ dở, cái gì mềm thì tồn tại dẻo dai. Mềm chỉ đơn thuần là mềm, cái mềm ấy không thể nào từ nó đứng vững chãi. Cái cứng đơn thuần, cái cứng ấy không thể tạo ra được những sinh lực để có thể linh hoạt và thảnh thơi trong mọi tình huống. Ở trong cái cứng phải có cái mềm, chính cái mềm ở trong cái cứng khiến cho sự hiện hữu của cái cứng có ý nghĩa, và ở trong cái mềm có cái cứng khiến cho sự hiện hữu của cái mềm trở thành quý báu. Từ cái cứng và cái mềm trong cấu trúc sinh học ở nơi miệng, ta lại có cái cứng và mềm trong âm thanh và ngôn ngữ. Và từ cái cứng và cái mềm trong âm thanh và ngôn ngữ, nên ta có ngôn ngữ của âm nhạc và thi ca. Trong ngôn ngữ của âm nhạc và thi ca, cái cứng và cái mềm luôn luôn trộn lẫn vào nhau và có mặt trong nhau, để từ nó tạo ra những cung bậc hòa điệu, khi thì bằng, khi thì chắc, lúc thì thăng, lúc thì trầm. Và cũng từ nơi những cái cứng và mềm ấy, ta lại nhìn sâu vào những hạt giống cứng và mềm ở trong tâm ý của mỗi chúng ta. Trong tâm ý của chúng ta có những hạt giống cứng và cũng có những hạt giống mềm. Nếu trong tâm ta có quá nhiều hạt giống yếu mềm, chính những hạt giống này khiến cho ta phải tự đi tìm kiếm những nơi nương tựa, dù nơi ấy chỉ là một khúc cây khô mục đang lênh đênh trôi dạt giữa biển đời sống cả. Và nếu trong ta có quá nhiều hạt giống cứng rắn, thì chính những hạt giống này cũng có khi khiến ta đi tìm kiếm một sự nương tựa mơ hồ nơi những làn khói hương hư ảo, nơi những giọt sương đêm, hay nơi những hạt nắng chiều rơi trên dòng nước biếc. Bởi từ nơi những hạt giống cứng và mềm mất bình thường này khiến cho bao kẻ đang cứng rắn bỗng chốc trở thành yếu mềm. Họ có thể cứng rắn trên tư duy, nhưng họ lại yếu mềm trên tình cảm. Và cũng có những người đang yếu mềm bỗng dưng trở thành cứng rắn. Họ cứng rắn trong tình cảm, nhưng họ lại yếu mềm về mặt tư duy. Ta yếu mềm về mặt tư duy, nhưng ta lại cứng rắn về mặt tình cảm. Điều này chỉ giúp ta thành công 50% trong cuộc sống. Và ta cứng rắn về mặt tình cảm, nhưng ta lại yếu đuối về mặt tư duy. Điều này cũng chỉ giúp cho ta thành công 50% trong cuộc sống. Và trong cuộc sống của ta, sự thành công tăng lên không phải là ta sử dụng cái mềm để lôi kéo cái cứng, và cũng không phải sử dụng cái cứng để đàn áp cái mềm, cũng không phải tạo ra sự cân đối giữa hai thế lực mềm và cứng, mà ta phải làm cho cái cứng luôn luôn có mặt và hòa điệu ở trong cái mềm, và ta phải làm cho cái mềm luôn luôn có mặt và hòa điệu ở trong cái cứng. Cứng và mềm hòa điệu với nhau bao nhiêu thì cuộc sống của ta sẽ thành công bấy nhiêu. Sự thành công của ta không chỉ là an lạc, hạnh phúc đối với thân và tâm, mà còn thành công trong mọi phong thái xử sự với đời. Nếu chất liệu cứng và mềm ở trong thân tâm ta có sự hòa điều tuyệt đối, thì ta sống trong trạng thái lên hay xuống, hoặc không lên hay không xuống, ta đều có hạnh phúc và an lạc. An lạc và hạnh phúc của ta có mặt khi nào hai chất liệu cứng và mềm trong thân tâm ta có mặt trong sự hòa điều tuyệt đối, nghĩa là cái này là cái kia và cái kia là cái này. Giữa hai cái ấy không còn có lằn mức của thời gian và không gian.
Sâu kiến tranh hùng. Những chú sâu tha hồ tự tung tự tác với những chiếc lá non mà không bao giờ chú gặp bất cứ một sự đối kháng nào. Bởi vậy, những chú sâu luôn luôn kiêu hãnh về sức mạnh tàn phá của mình và có cảm giác rằng mình là đấng anh hùng trong thiên hạ. Một hôm, những chú sâu ăn chơi bất kể đối với những chiếc lá non, bất chợt lại có những chú chim sẻ xuất hiện làm cho những chú sâu khiếp đảm bò vội vã tìm những chỗ ẩn khuất, nhưng chẳng có chỗ nào để cho những chú sâu ẩn núp cả, vì những chiếc lá non đã bị những chú sâu tàn phá sạch, chỉ còn lại những cọng xương khô mà thôi. Bởi vậy mà những chú sâu chẳng còn bất cứ chỗ nào để nương thân và cũng chẳng có sức mạnh gì để chống trả lại với những chú chim sẻ. Những chú chim sẻ tha hồ tự tung tự tác. Đối với những chú sâu, và hết sức kiêu hãnh về sự có mặt và sức mạnh của mình, những chú chim sẻ reo mừng, hát ca và tha hồ nhảy nhót với những chiến thắng. Bất chợt đang vui trong chiến thắng, những chú chim sẻ nhìn xuống thấy đôi mắt của những chú mèo đang rình rập và mở thật to, chuẩn bị nhảy tới vô lấy mình. Rồi phía sau lưng của những chú mèo là những chú chó đang rón rén rình rập, và sau lưng của những chú chó lại là những chú người chuyên gia ăn thịt chó đang rình rập, rồi sau lưng những chú người lại là những chú cọp đang rình rập, và sau lưng những chú cọp thì có mặt của những chú chó sói, và sau lưng những loài lang sói là những con quỷ dữ hữu hình và vô hình. Cứ như vậy, những chú chim sẻ thấy từ đời sống của những chiếc lá non, những chú sâu cho đến đời sống của những chú chó, chú mèo, và ngay cả đời sống của con người và quỷ dữ đều chẳng có loài nào an toàn cả. Loài này đang rình rập những sơ hở của loài kia, và loài kia đang tìm cách chống đỡ để thoát khỏi những nanh vuốt hải hùng của loài này. Loài nào cũng đầy lo âu và sợ hãi, nhưng loài nào cũng tìm cách tranh nhau để sống, thanh toán nhau để tồn tại, mạnh được yếu thua. Mà sự thiệt hại nhất là những chiếc lá xanh non vô tội, chúng đã bị cột chặt ở nơi những cuống lá, những cuống lá lại bị cột chặt nơi những cành cây, những cành cây bị cột chặt ở nơi thân cây bị cột chặt bởi những rễ cây, và những rễ cây bị cột chặt bởi những sinh chất màu mỡ trong lòng đất. Chúng đã bị cột chặt nhau với sự sống liên hệ chằng chịt như thế. Làm sao những chiếc lá non có được tự do để quyết định lấy vận mạng sinh tồn của mình khi gặp phải những sự tấn công từ những phía khác? Châu ơi, những chú chim sẻ đã có những suy nghĩ như vậy sau những chiến thắng lẫy lừng của mình đối với những chú sâu. Những chú sâu đã tự tung tự tác với những chiếc lá non, nhưng khi những chú chim sẻ xuất hiện, các chú sâu lấy hoáy bò tìm chỗ trốn. Những lá non chỉ còn là những cọng khô trơ trụi. Những chú sâu không còn chỗ ẩn trốn, bị những chú chim sẻ xé xác, banh thây. Và có những xác chú sâu rơi xuống đất, các chú kiến gọi nhau báo tin mừng. Rồi nào là kiến to, kiến nhỏ, lập đội, lập đoàn, tạo thành mặt trận, kéo đến banh xác chú sâu. Con thì cắn trên đầu, con thì cắn giữa bụng, con thì cắn hai bên hông, con thì cắn dưới chân. Chúng ăn thịt chú sâu một cách thỏa thích no nê. Sau đó các chú kiến chung nhau kéo xác chú sâu còn lại về tổ của mình để cất giữ làm lương thực cho ngày mai. Nhưng sáng mai tất cả những chú kiến trong ổ, từ kiến cha đến kiến mẹ, từ kiến ông đến kiến bà, từ kiến chồng đến kiến vợ, từ kiến thầy đến kiến thợ, từ kiến nam đến kiến nữ, từ kiến dân đến kiến quan cho đến kiến vua đều ngã lăn ra chết. Vì môi trường của chúng đã bị nhiễm chất độc của sâu, tất cả vua quan dân chúng của kiến đều bị chết sạch chỉ vì chúng tham lam chiến thắng và muốn hưởng thụ sự chiến thắng trên xác chết của một chú sâu. Thà ngồi, sâu chết thì kiến cũng chết, lá non chết thì sâu cũng chết. Mọi loài tranh nhau để làm anh hùng, nhưng chưa có loài nào tranh nhau để chiến thắng sự chết và sự khổ đau. Mọi loài đang tranh hùng với nhau, nhưng thần chết và thần khổ đau chẳng thèm tranh hùng với mọi người và mọi loài. Thế mà mọi người và mọi loài đều đến quỳ gối và cúi đầu trước thần chết và thần khổ đau một cách run rẩy và hèn mọn. Hoa kim cương. Tối nay ngày 15 tháng 2 năm 2003, sau giờ thiền tọa với đại chúng tại thiền đường Trăng Rằm Sông, tôi bước những bước chân thảnh thơi về thiền thất lắng nghe, rồi đứng yên lặng nhìn những hạt sương động long lanh, sáng ngời và tinh anh như những đóa hoa kim cương đang nở trên khóm trúc La Đà bên cánh cửa thiền. Càng nhìn chúng ở trong sự sâu lắng, tôi càng thấy thú vị, và thú vị đến nỗi tôi phải cất lên tiếng gọi hai thầy Thanh Tâm, Thái Tịnh và chị Thuần Nguyên đến để cùng thưởng thức. Tất cả thầy trò chúng tôi đều đứng vòng tay và im lặng nhìn sâu để cảm nhận cái đẹp trong suốt tinh anh của những hạt sương như đóa hoa kim cương ấy. Thoáng chợt tôi nghĩ hạt sương, khóm trúc chỉ là những loài vô tình mà khi gặp nhau, chúng đã tạo ra những cái đẹp rạng ngời, tinh anh, trong suốt và hết sức thú vị cho con người chúng ta. Nhưng thử hỏi khi con người chúng ta gặp nhau, đã tạo ra được những rạng ngời và tinh anh nào cho sự sống và cho chính chúng ta? Sáng nào, tôi cũng đi thiền hành với từng bước chân chậm rãi, từ thiền thất lắng nghe đến hồ sao hôn. Mỗi bước chân ý thức gắn liền với từng hơi thở hay với các cảm thọ, và mỗi bước chân bình lặng đều chạm vào một cách vững chãi ở trên mặt đất, và cũng từng bước chân bình lặng vững chãi ấy đã chạm vào trái tim tôi, khiến không gian trong tâm hồn tôi trở thành không gian thênh thang, khiến cho thời gian trong lúc tôi đi không còn là thời gian của ước vọng đợi chờ, mà là thời gian của sự sống. Mặt trời chưa bao giờ ngủ quên, mặt trời sáng nào cũng thức dậy, hoa và cỏ cũng đều ươm đầy sự sống, chim dậy hót ca, từng hạt sương tinh anh long lanh phơi mình trên những cành trúc biếc, suối đổ xuôi nguồn không phải để đi tìm sự sống, mà để đi về với biển, hội nhập với sự rộng lớn và thẳm sâu giữa cõi sống vô cùng. Và rồi những chiếc lá vàng thanh thản từ giả thân cây để đi về cố quận, tiếp tục tái tạo sự tồn sinh và nở ra những đóa hoa thơm phức cho đời. Ly nước trong. Có người khách đến hỏi tôi rằng đạo là gì. Tôi mỉm cười. Khách hỏi tiếp, tại sao tôi hỏi đạo là gì mà thầy lại mỉm cười, thầy khinh tôi phải không? Tôi nói, tôi nào dám khinh ai, con sâu con kiến tôi còn chưa dám khinh nữa, huống hồ gì là người mà biết suy tư và đặt ra câu hỏi to lớn thế này. Tuy nhiên, cười cũng là đạo đấy chứ, thế thì khóc không phải là đạo sao? Khóc cũng là đạo đấy chứ. Cười hay khóc gì cũng là đạo cả. Nếu bạn muốn cười mà không cười được, nếu bạn muốn khóc mà không khóc được, thì cái cười khóc không được ấy là cái cười khóc phi đạo. Cũng vậy, người sống phi đạo thì cái cười của họ cũng phi đạo, cái khóc của họ cũng phi đạo, cái ăn cái uống của họ cũng đều phi đạo, cái đi cái đứng của họ cũng đều phi đạo. Nghĩa là trong đời sống của họ biểu lộ bất cứ cái gì thì tất cả những cái ấy đều là phi đạo cả. Chính họ là ly nước cáo đục, với ly nước ấy đem sử dụng vào bất cứ công việc gì thì tất cả những công việc ấy đều bị ô nhiễm và hư hỏng. Trái lại, người có đạo như ly nước trong có thể sử dụng vào bất cứ lãnh vực nào cũng đều đem lại lợi ích. Ly nước trong là nguyên ủy của mọi thứ nước. Cũng vậy, đạo là nguyên ủy của mọi sự sống, nên người nào sống có đạo thì đời sống của họ có gốc rễ từ sự thanh trong, và họ càng sống thì càng trở nên những con người thánh thiện và lợi ích. Gốc của đạo là trong, gốc của phi đạo là đục, nên những người sống phi đạo, họ càng sống lại càng bị dẫn đục và càng gây thiệt hại cho họ và cho đời. Vậy bạn hãy đem một ly nước trong hay một ly nước bẩn để nấu cơm hay pha trà là tức khắc bạn biết ngay thế nào là đạo và phi đạo. Thương là một phép lạ. Khi trong ta tình thương có mặt thì sự giận hờn và trách móc không còn. Khi tình thương trong ta càng lớn thì sự giận hờn trách móc trong ta càng teo lại, và sự hạnh phúc an lạc trong đời sống của ta tự nở ra. Tình thương không những có khả năng diệt phục được những hạt giống giận hờn và trách móc trong ta, mà còn có khả năng diệt phục tất cả những hạt giống tham lam, bần tiện trong ta nữa. Thương là cho, là tặng, là ban phát và hiến dâng. Thương là trái tim và bàn tay buông ra những gì tốt đẹp để hiến tặng cho người. Càng thương thì càng hiến tặng cho mọi người những gì cao quý nhất. Càng thương thì càng hy sinh và vô ngã. Tình thương càng lớn thì lòng tham càng teo lại và có khả năng đem lại sự an toàn và hiến tặng sự không sợ hãi đến cho mọi người. Trong gia đình, cha mẹ dạy bảo con cái và con cái biết vâng lời cha mẹ là gốc từ nơi thương mà ra. Vợ và chồng sống có thủy chung từ tóc xanh cho tới bạc đầu, gốc từ nơi thương mà được. Anh em hòa thuận, dưới kính trên nhường do thương mà nên. Thầy dạy trò nghe, gốc cũng từ nơi thương mà thành. Vua quan không thương dân thì dân biết dựa vào đâu để thờ vua trọng quan, nên dân biết thờ vua trọng quan là từ nơi thương mà có. Thế mới biết dù việc tuy dễ nhưng thiếu tình thương thì cũng trở thành chướng ngại, và dù cho việc khó đến mấy nhưng có tình thương thì cũng thành ra dễ dàng. Bởi vậy các bậc thánh hiền xưa nay không có vị nào là không từ nơi thương mà biểu hiện sự cứu người giúp đời. Chất liệu thương nơi một người có nhiều và lớn bao nhiêu thì phẩm chất thánh thiện nơi người ấy được khẳng định bấy nhiêu. Tình thương có thể giúp cho cõi người xóa đi tất cả những dị biệt về tôn giáo, chủ thuyết, chính kiến, văn hóa, phong tục tập quán, lằn mức quốc gia, giới tính, để cho mọi người có thể đi tới với nhau và sống chung trong hòa bình một cách tự nhiên. Do đó tình thương là một phép lạ mà không có phép lạ nào cao hơn nữa cả. Con chó và viên sỏi. Tôi hỏi Thiệu, chiều nay con đến chùa sao mà nét mặt con có vẻ giận dữ đến thế? Có một điều gì bất mãn vừa xảy ra cho con chăng? Thiệu trả lời, chiều nay con vừa mới đi tham dự một buổi hội thảo tương lai cho giới trẻ về. Con không những chán ngấy nội dung nhai đi nhai lại và ca ngợi những thành quả trống rỗng của bài diễn văn, mà con còn chán ngấy người đứng đọc và người ngồi nghe diễn văn một cách thụ động. Con rất giận và ghét đám người đó lắm thầy ạ. À, nghe vậy tôi mỉm cười và nói với Thiệu rằng, con hãy ngồi xuống trên ghế và hãy thở thật sâu, thầy sẽ đi pha nước cho con uống. Thiệu đã nghe lời tôi liền ngồi xuống trên ghế và thở sâu. Tôi bưng ly nước trong đến đặt trước mặt và mời Thiệu uống. Thiệu uống ly nước trong xong, mặt mày tươi vui, và tôi bắt đầu nói chuyện với Thiệu rằng, Thiệu ơi, thầy sẽ kể cho con nghe câu chuyện con chó và viên sỏi ở trong Kinh Đại Bảo Tích nha. Chuyện rằng, có một người vì ác tâm cầm viên sỏi ném con chó đau điếng nổi giận viên sỏi và đã chạy bám theo viên sỏi đi sủa. Thiệu ơi, với câu chuyện ấy, trong Kinh Đại Bảo Tích đã giúp con thấy được những gì mà con đang va chạm với cuộc sống hôm nay. Người viết diễn văn, người đọc diễn văn và đám người ngồi nghe diễn văn chỉ là những nạn nhân cần phải đáng thương hơn là đáng trách con ạ. À, nếu có đáng trách thì hãy trách người chỉ đạo viết diễn văn, chứ không nên trách người viết, người đọc hay đám người ngồi nghe diễn văn, vì tất cả họ đều là những người bị chỉ đạo kia mà. Vì tất cả họ đều là những người máy. Nếu có người bấm nút thì họ viết, có người bấm nút thì họ đọc, có người bấm nút thì họ nghe. chứ họ đâu có phải là những con người có thẩm quyền để tự mình viết, tự mình đọc và tự mình nghe. Nên con phải thương họ mà không nên giận và trách họ. Thiệu nói, thầy ơi, con hiểu rồi. Bây giờ con không giận và trách người viết diễn văn, người đọc diễn văn và đám người ngồi nghe diễn văn nữa, mà con giận và trách người chỉ đạo viết diễn văn thầy ạ. À. Nghe Thiệu nói, tôi nhìn thấy sự thông minh và sắc bén, cũng như sự ngây thơ và cạn cợt của Thiệu, nên tôi liền mỉm cười và rất thương, rồi nói với Thiệu rằng, con cũng không nên giận và trách người chỉ đạo viết diễn văn. Vì sao? Vì người ấy cũng chỉ là nạn nhân của hệ tư tưởng, vì sau lưng của người chỉ đạo là hệ tư tưởng con ạ. Một khi đã dựa vào hệ tư tưởng sai lầm, thì người chỉ đạo muốn chỉ đạo cho đúng cũng không thể nào đúng được. Một khi hệ tư tưởng đã sai lầm, thì người muốn viết diễn văn cho đúng cũng không thể nào viết đúng được. Một khi hệ tư tưởng đã sai lầm, thì người muốn đọc diễn văn cho đúng cũng không thể nào đọc đúng được. Và một khi hệ tư tưởng đã sai lầm, thì người nghe muốn nghe cho đúng cũng không thể nào nghe đúng được. Thiệu hỏi, vậy thì bây giờ con giận và trách hệ tư tưởng? Tôi cười và nói với Thiệu rằng, cũng không nên. Con ơi, chính bản thân của cái giận và cái trách, chúng là những thuộc tính của vô minh và tư tưởng. Chúng cũng đang trôi chảy trong dòng vô minh và hệ tư tưởng sai lầm ấy. Thiệu hỏi, vậy thì làm sao hả thầy? Tôi nói, con hãy vượt ra khỏi cái giận và cái trách trong con, là con đã vượt ra khỏi hệ tư tưởng vô minh ấy, và con mới có được sự an lạc và thảnh thơi để ngồi nghe bất cứ người nào đọc diễn văn. Và trong khi nghe, con sẽ nhận ra ngay động cơ và bản chất của bài diễn văn ấy là gì. Nếu không như vậy, thì chẳng khác nào chú chó giận dữ và chạy theo viên sỏi để sủa. Trong lúc đó, người ném đá để giấu tay mà cười một cách thích thú. Thiệu ơi, người ném đá giấu tay là người đáng thương hơn là đáng trách, vì trong tâm thức của họ có quá nhiều hạt giống thủ lợi và hèn nhát. Họ hèn nhát đến nỗi chỉ biết thủ lợi mà không biết nhận lấy trách nhiệm về hành vi của mình. Những con người như thế là những con người đáng thương và cần phải thương họ hơn nữa. Làm gì họ đang bị cuốn trôi trong dòng chảy vô minh hèn nhát, và họ đang bị chỉ đạo và nhận chìm bởi dòng chảy vô minh hèn nhát ấy. Thiệu ơi, khi đã thấy rõ gốc rễ của vấn đề, con hãy mở trái tim và tầm nhìn của con ra để cho tình thương, sự bao dung và sự chuyển hóa có mặt, để cho con và mọi người đi giữa mùa xuân mà không rộn ràng, sống giữa mùa hè mà không có cảm giác oi bức, nhìn lá thu bay mà tâm hồn thảnh thơi như mây trắng, và đi giữa mùa đông mà không có cảm giác băng giá lạnh lùng. Nghe tôi nói, đôi mắt Thiệu sáng lên, nhoẻn miệng cười và chắp tay chào tôi tạm biệt. Tôi đã đưa mắt tiễn đưa Thiệu và thương Thiệu vô cùng.
Hơi thở có nội dung. Kinh An Bang Thủ Ý cũng như kinh Tứ Niệm Xứ của Đức Phật dạy đã giúp cho ta có cơ hội trở về với tâm ta qua sự theo dõi hơi thở. Ta thở vào, ta biết ta đang thở vào. Ta thở ra, ta biết ta đang thở ra. Thở vào dài, ta biết ta đang thở vào dài. Thở ra dài, ta biết ta đang thở ra dài. Thở vào ngắn, ta biết ta đang thở vào ngắn. Thở ra ngắn, ta biết ta đang thở ra ngắn. Ta thở vào có sự an tịnh toàn thân, ta biết ta đang thở vào và có sự an tịnh toàn thân. Thở ra có sự an tịnh toàn thân, ta biết ta đang thở ra và có sự an tịnh toàn thân. Nếu ta thở mà thiếu nội dung của biết là ta thở theo bản năng hay thở theo dẫn lực của nghiệp. Thở như vậy thì không phải chỉ có con người mới thở, mà các loài động vật và các thực vật cũng đều thở. Thở theo bản năng chỉ nuôi dưỡng thân thể của sinh học, mà không thể nuôi dưỡng được thân thể của tuệ giác hay của tâm linh. Nhưng khi ta thở có nội dung của biết, tức là có nội dung của chánh niệm tỉnh giác,
thì không những ta có khả năng nuôi dưỡng thân thể tâm linh, thân thể sinh học, mà còn có khả năng chuyển hóa thân và tâm ta ra khỏi những hệ lụy của khổ đau do phiền não đem lại nữa. Không những vậy mà còn giúp ta tháo tung những hạt giống vô minh ở trong tâm ta, để cho cái biết được biểu hiện thường trực trong cuộc sống của ta. Thở có nội dung của biết, giúp ta lấy lại chủ quyền trong cuộc sống, giúp ta có tự do quyết định mọi vấn đề của cuộc sống, giúp ta thấy rõ ta đang là gì trong cuộc sống, giúp ta thấy rõ ta đang có mặt một cách đích thực trong mọi sự hiện hữu, và mọi sự hiện hữu đang có mặt một cách đích thực trong ta, trong từng khoảnh khắc của sự sống. Thở có nội dung của biết, giúp ta thấy rõ là ta không có một cái ta cá biệt, độc lập và thực hữu, mà ta chỉ có một cái ta hòa hợp, liên kết, giả lập, vốn không có tự tánh. Nhờ thở có nội dung của biết mà ta tháo tung được mọi sự vướng mắc của ta đối với một bản ngã hư ảo ở nơi tự thân, ở nơi con người, ở nơi chúng sanh và ở nơi mọi sinh mệnh. Nó giúp ta vượt qua mọi sự trói buộc của sắc thân, mọi sự trói buộc của cảm giác, mọi sự trói buộc của tri giác, mọi sự trói buộc của những chủng tử tâm thức dẫn khởi hiện hành, và mọi sự trói buộc từ tâm thức và từ các quan năng nhận thức. Thở với nội dung biết như vậy sẽ giúp ta đi vào trong mọi sự hiện hữu mà không bị bất cứ một sự hiện hữu nào làm trở ngại, và mọi sự hiện hữu là hiện hữu ở trong ta, mà không bị bất cứ một cái ta hư ảo nào ở trong ta hay ở ngoài ta làm trở ngại. Trong hơi thở của ta không có nội dung của biết, thì trong mọi hành xử của ta sẽ không có nội dung của thương. Cái biết trong ta càng toàn hảo chừng nào thì cái thương trong ta càng tinh khiết chừng ấy. Cái biết trong ta càng rộng thì cái thương trong ta càng lớn. Cái biết trong ta càng sâu thì cái thương trong ta càng cao. Cái biết trong ta càng thông suốt thì cái thương trong ta không còn bị ngăn ngại. Cái biết trong ta đạt đến chỗ tột cùng thì cái thương trong ta đạt đến chỗ viên mãn. Vậy ta phải thực tập biết trong từng hơi thở của ta, để cho thương cũng có mặt trong từng hơi thở của ta. Ta không biết ta trong từng hơi thở thì ta cũng không thể thương ta trong từng hơi thở. Ta không biết ta trong từng hơi thở thì ta cũng chẳng biết giá trị đích thực của cuộc sống ở nơi ta là gì. Ta không biết ta trong từng hơi thở thì ta cũng chẳng biết gì về mọi người và những gì hiện hữu quanh ta, và ta cũng chẳng có tình thương nào đích thực để hiến tặng đến cho mọi người và mọi loài. Ta sẽ sống như một kẻ khát khao cả suốt ngày tìm kiếm, và ta sẽ chết như một kẻ suốt đời mất mát và vô vọng. Bởi vậy, tất cả những pháp hành đã được Đức Phật giảng dạy ở trong các kinh đều để giúp cho ta đi tới cái biết và cái thương của một bậc toàn giác, nghĩa là cái biết và cái thương toàn diện. Và chính cái biết, cái thương ấy mới có khả năng cứu người, giúp đời, đem lại sự bình an cho tất cả. Đùa chơi với khổ. Khổ là một sự thực của cuộc sống con người. Nếu bạn không biết đùa chơi với nó là bạn đã mất đi rất nhiều cơ hội để tiếp xúc và nhận diện sự thực. Đồng thời bạn cũng đã mất đi rất nhiều cơ hội để trưởng thành và hiểu được ý nghĩa đích thực của hạnh phúc. Một nhạc sĩ nào đó đã hát: đường trần gian đầy ải thương đau, ai chưa qua chưa phải là người. Như vậy, theo nhạc sĩ, con người đích thực phải là con người đã từng trải khổ đau và phải trưởng thành ngay trong khổ đau. Nhưng sự khổ đau của con người dưới cách nhìn của các nhà tôn giáo là những thiên thần bị đọa. Các thiên thần vốn sống thênh thang nơi cõi trời thơ mộng, bỗng theo hương nên bị gió ngàn cuốn vào đồng nội, chạm thanh sắc và xúc nếm vị trần, thoát chốc gãy cánh và bị xà xuống nơi cõi đời lận đận. Đi giữa đường trần với những tháng ngày cát bụi gió bay, nên sống và chết chỉ cách nhau trong một hơi thở, khổ và vui chập chùng theo nhau trong từng ý niệm, rủi và may cùng gợn lên trong một dòng chảy đục trong, nụ cười và tiếng khóc ẩn hiện thay nhau trên một vẻ mặt con người, và thành công hay thất bại của một đời người đã có ngay nơi dấu hiệu co duỗi của một bàn tay, hay nó có ngay nơi khởi điểm và sự chuyển động của mỗi bước chân đi. Sống trong những sự thế thiên diễn và bị động như vậy, con người làm sao có hạnh phúc? Không có hạnh phúc, tất nhiên khổ đau có mặt, nên khổ đau là một sự thật của cuộc sống con người. Bạn làm sao mà có thể chối từ chúng? Bạn không chạm trán với khổ đau, bạn sẽ không bao giờ hiểu được giá trị đích thực của hạnh phúc là gì. Bạn hãy thực tập đùa chơi với khổ đau như ngày xưa Đức Phật đã từng đùa chơi với chúng. Tại vườn Nai, Đức Phật đã nói với năm anh em Kiều Trần Như rằng: đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Đây là khổ nên biết, đây là tập nên đoạn, đây là diệt nên chứng, đây là đạo nên tu. Đây là khổ ta đã biết, đây là tập ta đã đoạn, đây là diệt ta đã chứng, đây là đạo ta đã tu. Đức Phật nói đây là khổ. Như vậy, Ngài đã nắm trọn vẹn cái khổ như nắm trọn vẹn một trái cam trong lòng bàn tay, và thanh thản nhẹ nhàng đưa nó lên và xoay nó mọi chiều cho mọi người cùng thấy. Không những Ngài chỉ nắm trọn vẹn mọi hình thái biểu hiện của khổ đau, mà còn nắm trọn vẹn bản chất và mọi đặc tính của nó nữa, để chỉ rõ cho những ai có mắt thì có thể thấy, và những ai có trí thì ngay đó có thể nhận ra mọi sự thực của vấn đề. Đức Phật nói đây là khổ, nghĩa là Ngài muốn ta mở to đôi mắt ra để trực diện và đùa chơi với khổ đau như đùa chơi với những trẻ thơ, hoặc đùa chơi với trái cam trong lòng bàn tay, hay đùa chơi với một chiếc bong bóng mà không phải nhắm đôi mắt lại hay tránh né và quay lưng với nó. Đức Phật nói đây là khổ, nghĩa là Ngài muốn ta mở to đôi mắt để nhìn và trực diện với nó như trực diện với người yêu. Bởi lẽ trong mỗi chúng ta không bao giờ có cái yêu đơn thuần, mà yêu là do liên hệ giữa bên này và bên kia, liên hệ giữa người này và người kia, liên hệ giữa chủ thể và đối tượng, liên hệ giữa khát ái với âm thanh, sắc tướng, mùi vị và xúc chạm, liên hệ đến những khát khao, tìm kiếm và đuổi bắt, liên hệ với những ảnh tượng tồn động trong tâm thức đã biến thái, để trở thành chủng tử nhân duyên không phải chỉ một đời, hai đời, mà nhiều đời. Và sự liên hệ ấy không phải chỉ ở cõi này mà còn ở cõi kia, không phải chỉ ở thế giới này mà còn ngay cả ở thế giới của bên kia nữa. Khi tình yêu trào dậy, ta mở to đôi mắt để trực diện với người yêu như thế nào, thì khi khổ đau trỗi dậy trong ta, ta phải mở to đôi mắt để trực diện với những khổ đau trong ta, cũng đúng như thế ấy. Ta mở to đôi mắt để thấy rõ khổ đau không phải là để sợ hãi, không phải là để tránh né, mà để thương và để đùa chơi với nó và giúp nó cùng ta sánh vai để đi lên. Ta hãy nhìn sâu vào sự hiện hữu của những nỗi khổ đau trong ta để thấy rõ nó vốn không có tự tính. Nó hiện hữu cũng cần phải có điều kiện. Hễ có điều kiện thích hợp với nó thì nó phát sinh và tồn tại. Nếu không có điều kiện thích hợp với nó thì tự nó ẩn diệt và tiêu vong. Khổ đau là vô thường, như bất cứ sự vô thường nào của mọi sự hiện hữu. Vì biết chắc như vậy nên ta nhìn nó để mỉm cười và thương yêu. Ta hãy nhìn sâu vào những nỗi khổ đau ở trong ta, để ta có thể đồng cảm với những nỗi khổ đau của người khác, của đồng loại và ngay cả mọi loài, mà đừng bao giờ có những lời nói, có những hành động hay có những ý nghĩ khiếm nhã đối với tất cả họ. Và ta mong rằng trong thế giới con người đừng ai khiếm nhã với ai, và trong thế giới của muôn loài đừng có loài nào đối xử khiếm nhã với loài nào. Loài mạnh thì biết bảo vệ loài yếu, người giàu thì biết giúp đỡ người nghèo, người trí thì biết tìm đủ mọi cách để nâng đỡ kẻ ngu. Bởi vậy, ta hãy mở to đôi mắt để nhìn sâu vào trong lòng của mọi sự khổ đau, để biết một cách chắc chắn rằng khổ đau là ở đây mà không phải ở nơi kia. Biết vậy là ta đã có khả năng để đùa chơi với nó mà chẳng có chút gì là sợ hãi. Đức Phật nói đây là tập, tức là những tập khởi của khổ đau. Như vậy Đức Phật đã thấy, biết và nắm trọn vẹn tất cả sự quân tập và lưu hiện của những chủng tử khổ đau. Ngài muốn ta không phải chỉ nhìn những hình thái biểu hiện của khổ đau, mà hãy mở to đôi mắt nhìn sâu, nhìn xuyên suốt vào trong lòng của những khổ đau, để thấy rõ và ôm lấy những hạt giống khổ đau đang quân tập và vận hành ở trong ta, để soi sáng, thương yêu và chuyển hóa. Nếu ta không mở to đôi mắt nhìn sâu vào trong lòng của khổ đau, thì làm sao ta có thể thấy rõ và ôm lấy những hạt giống khổ đau để soi sáng, thương yêu và chuyển hóa. Và nếu ta không chuyển hóa được những hạt giống khổ đau trong lòng ta, thì làm sao ta có thể thoát ly được những tính chất và mọi hình thái biểu hiện của nó? Và thử hỏi ta chạy đường nào cho thoát khỏi? Đức Phật nói, đây là tập khởi của những khổ đau, chứ không phải những tập khởi của khổ đau có từ nơi nào. Như vậy là Ngài muốn chỉ cho ta thấy rằng, tập khởi của những khổ đau, nếu có mặt thì chúng đang có mặt ở trong thân tâm này, chứ không phải ở nơi thân tâm nào khác. Nghĩa là ở nơi thân tâm này có vô minh, có tham ái, có sân hận, có si mê, thì ở nơi thân tâm này có những tập khởi của khổ đau, chứ không phải tập khởi của những khổ đau nằm ở nơi thân tâm nào khác. Ta hãy nhìn sâu vào tập khởi của những khổ đau ở trong thân tâm ta, để ta ôm ấp, soi sáng và chuyển hóa. Ta có khổ đau vì trong ta có vô minh. Ta có khổ đau vì trong ta có tham dục. Ta có khổ đau vì trong ta có những hạt giống giận hờn và trách móc. Ta có khổ đau và thất vọng vì trong ta có những tri giác sai lầm về một bản ngã cố hữu ở nơi sắc thân, về một bản ngã cố hữu ở nơi mọi cảm giác, về một bản ngã cố hữu ở nơi tri giác, về một bản ngã cố hữu ở nơi những chủng tử tâm hành, và về một bản ngã cố hữu ở tận chiều sâu của tâm thức. Và ta có khổ đau là do ta có những tri giác sai lầm về một bản ngã cố hữu ở nơi tự thân, ở nơi con người, ở nơi mọi chúng sanh và ở nơi mọi sinh mệnh. Ta có khổ đau và thất vọng vì do vô minh và tri giác của ta đã vẽ ra cho ta một cái ta hư ảo. Không những hư ảo trong hiện tại mà còn hư ảo ngay cả quá khứ và tương lai. Không những vẽ ra sự hư ảo ở nơi thế giới này mà còn vẽ ra cho ta những sự hư ảo tận nơi thế giới bên kia. Ta khổ đau và thất vọng vì tri giác sai lầm của ta đã tách ta ra khỏi thế giới hòa điệu nhất như tuyệt đối, để khiến ta đuổi bắt một bản ngã ở trong thế giới ảo tưởng phù hư. Ta hãy nhìn sâu vào những tập khởi của những khổ đau trong ta, để thấy rõ chúng vốn không có tự tính. Chúng tập khởi cũng cần phải có những điều kiện thích ứng. Nếu không có những điều kiện thì chúng cũng không thể nào quân tập và khởi hiện. Chúng là vô thường như bất cứ sự vô thường nào của mọi sự hiện hữu. Vì biết chắc như vậy nên ta ôm ấp nó để mỉm cười và chuyển hóa. Ta không những chỉ nhìn sâu vào những tập khởi của khổ đau, mà còn nhìn sâu vào mọi hình thức quân tập và biểu hiện của chúng, cũng như những cá tính và bản chất của chúng để thay chốt. Ta thay chốt vô minh bằng tỉnh giác, tham ái bằng buông xả, là tức khắc những tập khởi của mọi khổ đau đều được chuyển hóa. Mỗi khi vô minh và tham ái trong tâm ta đã được thay chốt, thì vô biên phiền não trong ta cũng tùy theo đó mà được tảo trừ. Vậy Đức Phật nói đây là tập, là Ngài muốn ta mở to đôi mắt không phải chỉ để nhìn trực diện, mà nhìn sâu, nhìn xuyên suốt mọi hình thái quân tập và biểu hiện của những chủng tử tạo nên khổ đau, cũng như những cá tính và bản chất của chúng, để ôm ấp, mỉm cười, đùa chơi và chuyển hóa. Đức Phật nói đây là diệt, là Ngài muốn cho ta thấy rõ hạnh phúc và an lạc là ở đây, ở ngay nơi thân tâm này, ở ngay nơi hiện thế và ở ngay nơi cuộc đời này, ở ngay nơi thân tâm ta vắng bạc hoàn toàn những tập khởi của khổ đau, thì hạnh phúc và an lạc đích thực có mặt. Hạnh phúc và sự an lạc đích thực không phải là mọi hình sắc, âm thanh, hương thơm, mùi vị, xúc chạm bên ngoài, hay những ảnh tượng tồn động trong tâm thức ta, mà ta phải biết đình chỉ những chủng tử vô minh và khát ái ở trong ta, vì chúng là tác nhân khiến ta đang bị vướng mắc vào những cái đó. Ta hạnh phúc là ta sống giữa lục trần mà tâm ta không bị điều động bởi vô minh và không hề bị vướng mắc bởi tham ái. Đức Phật nói đây là diệt, là Ngài muốn ta mở to đôi mắt để thấy rõ tập khởi của những khổ đau có mặt ở chỗ nào, thì ta phải dập tắt chúng ở chỗ đó. Chủng tử khổ đau đã bị diệt tận thì mọi hình thái khổ đau không còn biểu hiện, nên tự tính của diệt là vô sinh hay niết bàn. Như vậy Đức Phật nói đây là diệt, là Ngài muốn ta mở to đôi mắt để nhìn sâu vào những tập khởi của khổ đau, để thấy rõ bản thể của chúng xưa nay vốn là tịch diệt, để ta mỉm cười và thông dong vui chơi trước muôn ngàn hiện tượng diệt sinh của vạn hữu. Đức Phật nói đây là đạo, là Ngài muốn ta mở to đôi mắt để nhìn thấy đạo chính là đây, chính ngay ở nơi thân tâm này, chính ngay ở nơi mỗi phút giây của sự sống trong ta, quanh ta, và chính ở ngay nơi cuộc đời này đây, chứ không phải ở bất cứ nơi nào xa lạ. Chính ngay ở nơi mọi hình sắc, mọi cảm giác, mọi tri giác, mọi chủng tử tâm hành và mọi nhận thức mà thấy đạo, thực nghiệm đạo và chứng nghiệm đạo. Và cũng chính từ đó mà giải thoát, chính ngay ở nơi sáu quan năng của nhận thức, sáu đối tượng của nhận thức, và ngay nơi sự biểu hiện của các nhận thức mà thấy đạo, thực nghiệm đạo, chứng nghiệm đạo và thành tựu đạo giải thoát. Nói rõ hơn là ngay ở trong lòng của những khổ đau, của những tập khởi của khổ đau mà thấy đạo, thực nghiệm đạo, chứng đạo và thành tựu đạo giải thoát. Đức Phật nói đây là đạo, là Ngài muốn ta mở to đôi mắt để thấy rõ đạo ngay trong lòng của các pháp duyên khởi, và cũng thấy rõ diệt ngay từ nơi các pháp duyên khởi ấy. Và Ngài nói đây là đạo, là Ngài muốn ta mở to đôi mắt nhìn sâu vào tâm ta, để thấy rõ ngay đạo là Bồ Đề, tu đạo là hành Bồ Đề, chứng đạo là chứng nhập Bồ Đề. Hành đạo là chuyển tải hạt giống trí tuệ và từ bi đi vào cuộc đời, nhằm tạo mọi cơ duyên để cho mọi người và mọi loài phát triển tâm Bồ Đề và chứng nhập tâm ấy một cách toàn diện. Như vậy, Đức Phật nói đây là đạo, là Ngài muốn ta mở to đôi mắt để thấy, để biết khổ đau ở đâu, thì những tập khởi của những khổ đau ở đó. Khổ đau và những tập khởi của khổ đau ở đâu, thì đạo ở đó. Và đạo ở đâu thì chứng nghiệm tịch diệt và thể nhập niết bàn, hạnh phúc và an lạc ở đó. Bởi vậy, bây giờ tại vườn Nai, Đức Phật đã nói cho năm anh em Kiều Trần Như rằng: đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, là đã bao hàm trọn vẹn mọi ý nghĩa của cuộc sống con người và đã giải quyết mọi vấn đề của con người một cách tích cực để thăng hoa. Do đó, thăng hay trầm, khổ đau hay hạnh phúc của cuộc sống con người, khi mà ta chưa biết rõ gốc rễ và ngọn ngành của nó, thì nó khiến cho ta có nhiều nỗi băn khoăn và kinh hãi. Nhưng khi ta đã biết rõ mọi gốc rễ và ngọn ngành của chúng, thì những nỗi băn khoăn và kinh hãi ngày ấy sẽ biến làm mây lành, che mát và tưới tẩm trần gian. Những giận hờn và trách móc ngày hôm qua nay đã trở thành nụ cười an lạc ngay trong từng phút giây của sự sống. Vậy ta xin chấp đôi tay bóp sen an trú hoàn toàn trong chánh niệm, để cảm ơn Đức Phật, cảm ơn đời và cảm ơn những nỗi khổ đau một cách sâu xa.